vô trong tôn, chứng vô chứng chứng đó. Tại sao không tu không thành tựu? Vì cái tánh giác, cái viên giác nó đã thất chiếu, nó lặng lẽ không hai, không hai rồi còn gì nó tu, còn gì nó thành tựu nữa. À, thành là tới cái chỗ viên mãn đó rồi thì không còn thấy có năng có cỡ, vì còn năng cỡ là còn hai. Vì vậy cho nên nói là nó viên mãn thấp chiếu vắng lặng không hai. Ở trong đó trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp không thể nói hằng hà sa thế giới của các đức Phật, nếu như là qua đớn loạn khởi sinh diệt ở trong hư không. Đó là lúc đó mình thấy cõi Phật vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp đều ví như qua đớn nó sinh diệt lăng xăng trong hư không, không chẳng tức mà cũng chẳng lìa. À, chẳng tức tức là không phải một, chẳng ly cũng không thấy hai. À, không phượt cũng không thoát, tức là không thấy trói buộc mà cũng không thấy cởi mở. Mới biết chúng sanh xưa nay là thành Phật, sanh tử và niết bàn dĩ như giấc mộng đêm hồi hôn. Không có gì hết. Lúc đó thì mình thấy không có gì là thiệt gì hết. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ cứu kính mà Đức Phật Ngài chỉ. Chúng ta tu hành khi đã dứt bạc được cái vọng tưởng sinh diệt, trở về cái tánh giác viên mãn, khi mà thành tựu được tánh giác viên mãn đó rồi thì lúc đó không còn thấy có cái pháp để tu và cái người hay tu, không còn cái quả để chứng và người hay chứng. Cho nên nói rằng không tu cũng không thành tựu. Tại sao vậy? Vì lúc đó chỉ thuần một cái tánh viên giác nó thấp chiếu lặng lẽ không hai. Vì lặng lẽ không hai thì còn gì mà thấy có năng có trở. Thì lúc đó bao nhiêu thế giới của chư Phật mười phương nhiều như hằng hà sa số, mình nhìn thấy cũng như qua đớp ở trong hư không, chạy thân chạy diệt. Đó là nó thế giới của chư Phật, huống nữa là thế giới của phòng phu thì nó còn ra sao nữa. Thì quý vị thấy như vậy tức là chính tới cái chỗ này. Cho nên chúng ta tu mà không có hiểu sâu thì nghe tới đây là tâm ra quan mang. Sử dụng bình thường quý vị tu niệm Phật cầu sanh về cõi Phật ở cực lạc, thì như vậy mình lấy cõi Phật là chỗ cứu kính cái đời tu của mình. Nhưng mà nếu học duyên giác tới cái chỗ này thì nó tất cả cõi Phật đều như ra đốt ở giữa hư không, nó loạn sanh loạn diệt. Thì như vậy là sao? Cái cứu kính của mình bị đổ rồi, phải không? Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy trong kinh duyên giác chỉ thẳng về tánh duyên giác tròn đầy của mỗi chúng ta. Ai ai mà tu trở về được cái tánh duyên giác đó rồi thì quý vị đã biết duyên giác là cái tính mà không sanh không diệt. Bởi không sanh không diệt thì cái tuổi thọ nó chừng bao lâu? Dùng cái gì để tưởng tượng cái tuổi thọ cái không sanh không diệt? Không còn cái số, không còn cái gì để nói được nó hết. Vì cái không bao giờ sanh mà cũng không bao giờ diệt, nó là thường như như, thường như 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 vậy. Cho nên dù cho một cái thế giới, ví dụ thế giới mình, người ta phỏng đoán nó sống chừng 10 tỷ năm, thì thế giới Phật giả sử sống nó kéo dài được 100 tỷ năm, gần thế giới nào đó sống 1.000 tỷ năm nữa cũng là một số lượng, phải không? Mà đã có số lượng thì đối với cái chưa từng có số lượng thì thấy nó cũng là cái hoa đốt chạy thanh chạy diệt, phải không? Sinh diệt muộn hoặc sớm hơn tiến hơn chứ có nghĩa lý gì đó. Mà nhìn thế giới cái chư Phật coi như hoa đốt, hướng nữa là nhìn con người coi như cái gì, cái gì tính sợ như cái gì. Như vậy mà ta thôi, chúng ta tự thấy mình là trung tâm vũ trụ, phải không? Rồi cái ngã cao nhất trời, rồi nó mới đủ thứ chuyện vĩnh hoàng, đủ thứ hết. Khoan hơn kém mà cái ngã là cái ngã của quyến quá. Như vậy thì đã hở thẹn hay chưa? Tại sao mình có một cái to lớn chừng ấy, ngàn ấy mà mình lại bỏ, mà để đi bám vào một cái hư quả chợt sanh chợt diệt không ra trò trống gì hết đó. Vậy rồi là tự khoe, chỉ dù có được cái thân là hơi to một chút, mập mạp, dễ coi, cái thấy đồ hơi nhỏ mạng rồi, thấy người nào mà hơi lùn hơi mềm hoặc là thân méo mó không có tròn vậy mà mình nghĩ là mình coi người đó không là gì đó, mình thấy nghĩ những cái nó xấu hổ, tại sao mà lấy cái mắt bóng cho đó là hết. Rồi những cái suy nghĩ mà hơi lanh lẹ, tính toán hơi lẹ làng, chúng chút ít thì cho đó là khôn, hay là thấy người ta suy nghĩ chặt cái cho đó là dài. Rồi cũng tự cao ngã mạn đủ thứ bệnh, thấy không? Thì toàn lần lượt những cái bóng dáng mà để mà tự cao ngã mạn sanh bao nhiêu bệnh hoạn mà bỏ quên cái nó tròn đầy khắp giác đó, thực là khổ thẹn. Vậy mà chưa biết thì cũng cứ cãi, cũng tính hơn tính thua, ngồi lại bàn thì tôi nghĩ trước người kia nghĩ sai, tôi là đẹp người kia là xấu, nhân dân cứ như vậy đó. Đó là cái bệnh cái kiến sinh, mà cái tôi đó là cái thiệt là còn thua qua đớn nữa. Thua qua đớn, qua đớn là lăn xăng rồi nó diệt, rồi dòm thấy nó trước 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 mà mình nó còn hơn cái trước trước trước, nó không có ra gì hết, không thành cái gì hết. Vậy mà mình thấy nó là cao là quý đủ thứ hết. Cho nên hiểu được, thấy được tới đây rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cứu kính của đạo lý không phải ở cái chỗ mà dùng công phu tu chút ít rồi chấp ngã chấp nhân cho đó là cao, mà phải làm sao để đạt được cái tánh viên giác viên mãn thành tựu thì lúc đó chúng ta mới thấy đến cái chỗ cứu kính, thì lúc đó mới không còn thấy là tức là ly, tức là không còn thấy tức tâm ly tâm, tức giác ly giác gì nữa hết, tức là không còn hai còn gì tức ly, mà cũng không thấy phượt không thấy thoát. Chừng đó mình mới biết tất cả chúng sanh xưa nay là thành Phật, chừng đó mới biết. Vì vậy cho nên Đức Phật thành Phật rồi, ngài mới nói tất cả chúng sanh xưa nay là đã thành Phật, nghe nói mình có tin đâu, phải không? Bởi vì thấy ai cũng có cái đó tròn đầy sung sướng quá, mà tại vì họ không quên rồi họ cứ họ chạy theo cái bóng dáng đó, rồi họ chấp và họ in thuận với cái đó, cho nên họ mất đi. Họ mất đi là tại vì họ không nhớ lại với cái đó. Họ xuống dưới địa ngục thì nó cũng có ở địa ngục, họ lên cung trời nó cũng có mặt ở cung trời, phải không? Đâu có mất lúc nào mà tại bỏ quên. Thì như vậy để thấy rằng khi mà chúng ta thấy ai nấy xưa nay cũng đều thành Phật, thì lúc đó mình mới biết sanh tử và niết bàn đều như giấc ngọn đêm qua, có gì đâu. Sanh tử niết bàn như giấc ngọn thì bây giờ còn gì mà phải khổ, phải nhăn ngoài nhíu mặt mới khổ sanh tử, phải không? Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát sáng ngỡ mặt má thì thụng lên cười hoài, đó là tại gì? Thấy sanh tử nhất làng cực kỳ giấc mộng đêm qua trò chơi, có gì đâu, không có gì là quan trọng hết đó. Mà sở dĩ thấy hay đó không quan trọng là bởi vì đã thấy được tánh giác của mình. Còn nếu chưa thấy được tánh giác của mình thì hai cái đó làm sao? Hai cái đó rất là quan trọng, sanh tử tự đại, phải không? Sanh tử cho mình thấy cũng trong kinh mà chỗ thì phải đặt cái vấn đề sanh tử là tối nghệ trọng, còn ở chỗ thì coi sanh tử như trò chơi. Thì như vậy cái nào là phải? Đặt sinh tử là tự đại là phải, hay là sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua là phải? Thì như vậy mình phải biết rõ để đừng có lầm trong kinh. Nhiều người họ không biết rõ là lấy cái này để phê bình cái kia là trật. Khi mình chưa nhận ra tánh giác, mình chưa thấy sự viên mãn của nó, thì sanh tử phải đáng sợ chứ, phải không? Để một cấp bắt gắn lo để giải quyết về sanh tử. Chứ nếu mà sanh tử coi như trò chơi rồi ngồi đó mà ăn nhậu hút thuốc uống rượu hoài thì nguy quá rồi, làm sao mà ra khỏi sanh tử? Cho nên khi chưa thấy được tánh giác, chưa thành tựu viên mãn tánh giác thì phải gấp rút giải quyết vấn đề sanh tử. Nhưng khi mà đã được viên mãn đó rồi thì lúc đó coi sanh tử niết bàn như là giấc mộng đêm hôm qua, không có gì thiệt hết, không có gì đáng ngại, không gì đáng lo. Cho nên đạt được tới chỗ đó rồi thì mới thực là bình đẳng, không còn có cái tâm sợ mình yêu ghét. Này thiện nam tử, vì như giấc mộng đêm qua nên biết sanh tử và niết bàn không khởi không diệt, không đến cũng không đi. Người các sở chính kia không được không hết, không thủ không trả. Cái người năng chính kia, cái pháp sở chính kia không đắc không hết, không thủ không trả. Cái người năng chính kia không tác không chỉ, không nhận không diệt. Đây là bốn cái bệnh mà sao sẽ giải thích. Ở trong cái chính này, không năng không sở, cứu kính không chính, cũng không có người chính. Tất cả pháp tánh bình đẳng không hoại. Đây Đức Phật ngài chỉ, khi mà chúng ta thấy rõ sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua thì lúc đó chúng ta mới biết không còn có sanh tử niết bàn khởi hay là diệt, lai hay là khứ nữa. Tức là không còn thấy có cái tướng sinh, tướng diệt, tướng đến, tướng đi của sanh tử và niết bàn. Và lúc đó cũng không còn thấy có pháp để mình chứng mình được, cũng không còn thấy mình là người hay chứng hay được. Thì như vậy cái người hay chứng hay được nó không còn có bốn bệnh là tác, bệnh chỉ, bệnh nhận, bệnh diệt. Thì bốn bệnh ở sau giải thích. Ở trong cái chứng này, tuy nó không chứng mà chứng, trong cái chứng đó cũng không có năng, không có sở, cứu chứng là không chứng, cũng không có cái người chứng. Vì sao? Vì tất cả pháp, cái tánh của nó là bình đẳng, không có hoại. Người ngộ được cái đó, đến được chỗ đó, rồi là cái chỗ không còn năng sở. Năng sở là hai, mà hai thì chưa phải là đến chỗ cứu chính bình đẳng. Vì vậy cho nên nhập cái pháp tánh bình đẳng bất hoại đó thì không còn thấy có hai nữa. Vì vậy cho nên cái quan niệm sanh tử niết bàn đều như giấc mộng, không có đến không đi. Quan niệm người năng chính và pháp sở chính đều không còn có hai. Như vậy mới gọi là tới cái chỗ cứu chính. Tuy nói không chính mà thành Phật, phải không? Không chính mà thành Phật, chứ không phải không chính mà không trên. Này thiện nam tử, các vị Bồ Tát kia tu hành như thế, thứ lớp như thế, suy nghĩ như thế, trụ trì như thế, phương tiện như thế, khai ngộ được như thế, cầu cái pháp như thế, cũng không có mê muội. Là người nào mà được tu như vậy, hiểu như vậy, cầu như vậy, gìn giữ như vậy đó, thì cái người đó mới thực là không còn mê muội nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này, mà nói kệ rằng: Phổ Nhãn, ông nên biết tất cả các chúng sanh thanh tâm đều như nguyện, thân tướng thuộc về tứ đại, còn cái tâm tánh thì trở về lục trần. Bốn đại cái thể mỗi bên mỗi phần đều lìa nhau, thì cái gì là thân hòa hợp? Như thế thứ lớp tu hành tất cả phải đều được thanh tịnh, không động mà khắp cả pháp giới, không có cái bệnh tác, chỉ, nhậm, diệt, cũng không có cái người năng chứng. Tất cả thế giới của chư Phật ví như hoa đớn ở trong hư không, ba đời phải đều bình đẳng, rốt ráo không có đến không có đi. Những Bồ Tát mới phát tâm và các chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu vào Phật đạo nên như thế mà tu tập đó. Như vậy là đáp trọn vẹn cái câu hỏi của ngài Phổ Nhãn, là yêu cầu Phật chỉ cái phương pháp thứ lớn cho chư Bồ Tát mới học và chúng sanh đời mạt pháp biết cách tu hành xa lìa bệnh hoạn. Thì ở đây Đức Phật đã chỉ rõ ở trong cái bài tụng là kết thúc hết cái ý của toàn phẩm toàn chương. Đức Phật nói rõ rằng trước hết thì tất cả chúng sanh đều phải biết thân tâm đều như quyển. Thân tâm như quyển cũng biết phải làm sao, thì phải xét hai cái tướng của thân này, nó thuộc về tứ đại, còn cái tướng của tâm mình, chỉ tấm đây không phải là tấm chỉ về cái trên tấm, mà tâm tấm là chỉ cho cái tấm hư vọng của tâm, cái đó nó thuộc về sáu trần. Cái tấm hư vọng của tâm là cái đó nó thuộc về sáu trần. Thì như vậy cái thân thuộc tứ đại, còn cái tâm vọng tưởng thuộc sáu trần. Như vậy thì khi mà tứ đại nó chia ly ra, hỏi cái gì là thân hình, khi mà không có bóng dáng sáu trần, hỏi cái gì là tâm hình. Thì như vậy, hiểu biết như vậy, quán chiếu như vậy, gọi là cái thứ lớp tu hành đó. Cái thứ lớp tu hành đó từ từ do cái thức tu đó mà lần lần trong tâm mình nó được thanh tịnh, rồi nhìn ra tất cả pháp thanh tịnh. Như vậy cho nên nói rằng tất cả phải đều thanh tịnh do tu hành thứ lớp như vậy, rồi tất cả đều được thanh tịnh. Mà khi tất cả thanh tịnh đó rồi là không có động và khắp cả pháp giới, thì lúc đó dứt hết những cái bệnh tác chỉ nhậm diệt, cũng không thấy có cái người năng chứng cái pháp đã chứng à. Lúc đó mới thấy rõ tất cả cõi thế giới chư Phật ví như là qua đó ở trong hư không, không có cái gì là thiệt hết. Nó là tất cả thế giới chư Phật chẳng khác là như qua đó ở hư không. Đó là nói về thế giới, về không gian. Còn đây nói về thời gian, thì suốt cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai được bình đẳng, cứu kính, không đến, không đi. Như vậy là chúng ta thấy rõ, diễn tả khi chúng ta trở về được thánh duyên giác rồi, thì lúc đó nó trùm khắp, không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Bởi không lệ thuộc không gian và thời gian cho nên nó không còn mắc kẹt ở trong cái sinh diệt. Vì vậy cho nên các sinh diệt dài như là thế giới, tuổi thọ rất dài mà chúng ta thấy cũng như là qua đốt à. Còn mình ở đây bây giờ mình thấy thế giới của mình ở như cái gì? Bây giờ mình thấy thế giới của mình ở như cái gì? Như một cái gì bất sinh bất diệt vậy, thấy không? Bởi vì tại vì cái thân mình nó sinh diệt mỏng quá, có ít chục năm nó chết mất. Rồi cái thế giới thì sanh ra thì nó cũng có sẵn, tới mình chết nó cũng còn nguyên. Thì như vậy mình coi mình tưởng chừng như nó là cái gì bất sanh bất diệt vậy. Bởi vì mình quá sanh diệt mỏng quá, ngắn quá, cho nên mình thấy nó quá dài. Giờ bây giờ nếu mà mình đạt được cái thân viên mãn của duyên giác á, thì lúc đó mình mới thấy lại nó là quá ngắn. Thì như vậy quý vị cảm thấy như lúc mở đầu giảng tháng này tôi đã nói, ở thế gian ai mà nói rằng là tôi có một thứ thuốc, ai uống được thì sẽ sống trọn vẹn trăm tuổi. Quý vị ham không? Ham quá, thuốc uống sống trăm tuổi còn gì quý bạn. Đó là mình thấy 100 tuổi là một giá trị cao nhất của đời mình. Nhưng bây giờ giả sử có người họ nói tôi có thứ thuốc hay hơn, uống quý vị uống được sống 1000 tuổi, thì quý vị tưởng chừng chắc rằng cái chỗ bán thuốc đó là không ai mà chen chân vô được hết, phải không? Chắc là phải dùng, nếu nói ra bây giờ thì chắc là những cái người nó có tiền nó đi bằng những cái trực thăng rồi ghé đó, chứ còn mình đi bộ vô đó không nổi đâu, phải không? Thì như vậy để gần nhau mà sống được 1000 tuổi, thì như vậy đó, giả sử thế gian tối đa là họ kéo dài tới 100 tuổi, còn nếu mà nói cái tưởng tượng là 1000 tuổi là cái tưởng tượng như vậy đó, là cái quá sức tưởng tượng người ta hao. Mà cái đó đối với trong nhà Phật, đối khi ngộ được tánh viên giác thì thấy đó cũng như là qua đốn. Thì tại sao mình thấy có một cái nó trường chủ chi kế, và cái kế dài nhất không bao giờ bị mất, mà mình lại ta thường lẽ ra mình phải chết sống thân này, làm sao cầu được cái đó mới phải chứ, phải không? Bỏ cái thân ngọn nguyện để tìm cái chân thật. Vậy đó mà nhiều khi mới lần đầu, không biết do duyên cớ tốt nào đó mà phát tâm cho tu, tu để cầu gì? Cầu giải thoát, phải không? Ai cũng nói như vậy. Mà hãy giải thoát là giải thoát cái gì? Thì cái đó chắc có người biết, người chưa biết. Thì nếu cầu giải thoát tức là giải thoát sinh tử, là trở về cái tánh duyên giác này cái gì? Tánh duyên giác này là không còn sinh tử nữa, cho nên gọi là thoát sinh tử. Thì lý đáng người nào cầu giải thoát là phải trở về cái đó. Mà cái đó là cái bất thăng bất diệt. Thì nếu mình biết rằng đem cái sinh diệt đổi cái bất thăng bất diệt thì giá nào cũng đổi hết, phải không? Bao nhiêu cái khổ sở của cái thân sinh diệt này, dù cực mấy khổ mấy, miễn được cái kia là mình cũng hài lòng lắm rồi. Như vậy mà vô tu thì ban đầu thì còn sao tinh tấn cần thẳng, nhưng dài 5-10 năm cái rồi nó hơi lờ lờ lơ lơ đi, như là lơ lơ từ từ, cũng như người đi bộ mấy ngày đầu đi còn xăng xăng rồi lần lần nó càng lâu rồi chân nó mỏi rồi đi càng chậm chậm rồi lại ngồi lâu lâu gặp mấy chỗ nào có bóng mát để ngồi chơi, phải không? Rồi biết rồi cái con đường của mình nó còn xa quá mà biết rồi ta quên hết cũng đi nữa đó. Thì đó là mình thấy mình đã quên cái mục tiêu mình nhắm. Chứ nếu mà mình nhớ luôn luôn rằng cái thân này là cái mộng quyển, đang cái thân mộng quyển sinh diệt để cầu được cái pháp bất sanh bất diệt, thì cái đó giả sử giá nào cũng sẵn sàng cầu hết, phải không? Cũng như là tôi nói có người họ bán thuốc, một thứ thuốc sống 1000 tuổi đó, thì với giá nào chắc người ta cũng dám nó chan vô mà mua cho được, phải không? Bây giờ tới đó là những đó những khác 5 ngày 10 ngày 1 năm 2 năm gì nữa mua được thuốc đó thì họ cũng dám mà mua, phải không? Nhưng tại sao có cái thứ mà nó vĩnh viễn hơn nữa mà ta không dám? Bạn không dám mà tìm cái đó. Cái đó lại lơ là. Thế cái đó là giá trị không biết chừng nào nói mà là đi lơ là. Còn những cái kia nó ngắn quá là ha, quý giá chừng. Thì quý vị thấy, đừng có nói là cái thứ thuốc mà sống trọn vẹn 100 tuổi. Bây giờ như là những ông thầy mà có thứ thuốc gì mà chữa bệnh mà đau gì mà chữa cái hết liền đó, thì quý vị tới đó dễ chen vô này khó. Đúng là chen cực khổ lắm rồi đó. Đó là chỉ hết được cái bệnh tạm thời thôi, mà người ta còn ham cái chuyện đó. Huống nữa là một cái mà vĩnh viễn hết bệnh, vĩnh viễn không chết sống, vĩnh viễn tất cả trọn vẹn cái gì cũng đầy đủ trong đó. Mà quý như vậy đó mà tại sao mình không ham? Có ham cứ ham lơ lơ là lại, hơi nhập nhập cái là không muốn. Vì vậy cho nên hồi xưa mà Đức Phật hàng ngày thường kể tiền thân ngài đó, giả sử nghe một cái bài kệ rồi mà đeo cái thân làm giường chổng, đeo thân mà để mà hầu hạ bao nhiêu năm cũng chịu hết, rồi có thể đeo cái thân này làm ngồi cho ăn cũng chịu hết, là đó là ngài thấy rõ thân là quyển, mà cái pháp kia là cứu kính bất thân bất diệt. Quan niệm như vậy mới là đúng lý. Còn mình bây giờ mình quan niệm quá lệch lạc, thiệt là lệch lạc, phải không? Vì vậy cho nên cái tâm cầu pháp của người bây giờ nó quá lệch lạc. Sở dĩ quá lệch lạc là tại vì họ không thấy rằng trong đó có một cái quý báu. Nếu mà chúng ta thấy được cái quý báu đó thì chắc rằng không có cái dại khờ đến đổ thành lệch lạc như vậy, phải không? Do đó cho nên quý vị ráng nhận ra cái chỗ cứu kính đó thì mình mới thấy hy sinh thân này không đáng gì hết. Tại sao nhiều khi người ta vì một chút ít quyền lợi, chỉ dụ những kẻ trộm trước, vì một chút ít quyền lợi tiền của mà họ dám liều trước mũi súng, trước mũi dao,
để mà lấy được chút ít tiền á, họ dám hy sinh. Còn mình để được một cái mà cứu kính bất tân bất diệt, trường tồn vĩnh viễn, mà hy sinh cái thân này không dám hy sinh, thì thật là cái hết sức dễ phải lầm. Cho nên nghĩa là hiểu được như vậy rồi thì với giá nào thân này khổ mấy cực mấy cái gì cũng nó cả nguyện được cái đó là trên hết. Thì giờ giả sử như ăn bữa đó bữa no mà để tu được cái đó quý vị có chịu không? Chỉ cái gần gần bữa đó bữa no chưa phải chết chứ, mà trời ơi ngán rồi chưa có ai dám ừ phải không? Đừng có nói là cái gì trên nữa, chỉ cần một bữa đó bữa no thôi, bữa nay nhịn rồi mai có bữa cơm cái sống cầm trình để tu thì được cái đó rồi cũng không dám làm, muốn nữa là hy sinh. Đó là cái chuyện đó. Mình thấy nó quá thường, quá, chứ còn quá gần đó. Vì mình thấy cái thân này còn thiệt, chưa thấy là quyển quá. Nếu thấy thực tình là quyển quá thì chắc chắn rằng đối những chuyện đó không thành. Vì vậy cho nên người xưa khi họ cầu đạo thì họ sao? Họ bất chấp tất cả những cái nguy hiểm, dù ở trước họ là cái gì đi nữa họ cũng sẵn sàng. À, biểu lao mình xuống hố, sẵn sàng lao mình xuống hố, nó là lao cái gì thì sẵn sàng hết, vì biết là đang nó quyển quá để cầu cái bức tâm cái việc, cho nên sẵn sàng tất cả. Nhưng mà bây giờ thì nhớ đâu tới đâu mà dễ dễ vui vui thì khả dĩ, chứ còn mà thấy khó khó cái là đã chán rồi phải không, mà nhất là còn ăn uống mà thiếu thốn là càng chán hơn nữa hết. Thì vì vậy cho nên cái tâm cầu đạo quá yếu ớt, vì yếu ớt cho nên khó đạt đạo, rồi mình trở lại tắt tu lâu quá mình không được cái gì, vì tâm yếu quá, chứ cầu đạo kém quá làm sao được. Đó là kết thúc lại cho thấy rằng cái đời tu của mình là cốt làm sao cho đạt được cái tánh duyên giác. Thì quý vị thấy nếu đạt được tánh duyên giác thì trong hai cái, nếu lớn thì có cái gì làm hạn nó được không? Là trùm khắp, phải không? Nếu nó dài thì không có thời gian nào đo được, phải không? Là như vậy thì cả thời gian không gian đều vô nghĩa đối với tánh duyên giác đó. Như vậy là thì thấy nó vượt quá quá cái tầm mức mà của thế gian hiểu. Rồi đọc tiếp. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng ở tâm đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, khéo vì tất cả chúng Bồ Tát tiên dương cái viên giác thanh tịnh của Như Lai, Đại Đà La Ni của Như Lai, nhân địa pháp hạnh, thứ lớp phương tiện cùng với các chúng sanh khai phát cho kẻ mong muội, vì các chúng sanh khai phát kẻ mong muội ở trong hội pháp chúng, nhờ cái lời dạy bảo từ bi của Đức Phật mà cái bệnh quyển được sáng suốt, tức là con mắt bệnh hư quyển được sáng suốt, con mắt trí huệ được thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh xưa nay đã thành Phật, vì cớ sao lại có tất cả vô minh? Nếu các vô minh chúng sanh vẫn sẵn có, thì do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật? Mười phương các loài dĩ sanh vốn thành Phật đạo, rồi sao mới khởi vô minh trước thành Phật đạo, sao mới khởi vô minh? Thì tất cả Như Lai khi nào lại sanh tất cả phiền não? Vậy cuối mong Đức Phật chẳng xả cái lòng đại bi vô giá, vì các Bồ Tát khai cái tạng bí mật, và vì chúng sanh, tất cả chúng sanh đời mạt pháp được nghe cái kinh điển liễu nghĩa, cái pháp môn kinh điển liễu nghĩa như thế,
hàng đoạn được cái nghi lầm. Thưa cái lời đây rồi, nâng gốc gieo xuống đất, như thế thỉnh đi thỉnh lại đến bao phen. Đây là mở đầu của cái chương thứ mấy, thứ tư của ngài Kim Cang Tạng, Bồ Tát Kim Cang Tạng. Thì trước tôi giải thích sơ cái tên Kim Cang Tạng, vì Bồ Tát này là để là Kim Cang Tạng, tức là cái kho tàng kim cang. Mà khi cái kim cang là cái mà không cái gì phá được, mà hay phá tất cả. Tức là kim cang là một cái kim loại phá tất cả kim loại khác mà không có cái gì phá được nó. Thì như vậy là để nói lên cái ý, cái chương này là Phật sẽ giải thích tất cả những cái nghi ngờ mà thuộc về bản tánh nơi duyên giác. Cái bản tánh duyên giác có cái gì nghi ngờ ở trong đó đều được giải quyết, thì chúng ta sẽ được cái trí tuệ vững chãi, không còn bị ai bẻ dẹp được, cũng như là cái kim cang này. Vì vậy cho nên mở đầu ngài liền hỏi Phật về cái ý nghĩa, nó là vô minh. Vô minh nó có ở trong thân chúng sanh, nó là có trước hay là có sau, vân vân. Thì đó là tôi đã giải thích từng đoạn. Đoạn đầu thì mở màn, ngài cũng theo cái nghi thức thông thường đảnh lễ Phật, tán dương Phật về cái chỗ chỉ dạy trong ba chương trước, khiến cho mọi người dẹp được cái bệnh mờ mù của con mắt, mà được cái trí huệ thanh tịnh. Rồi đoạn kế bắt đầu câu hỏi thứ nhất, ngài hỏi: nếu tất cả chúng sanh chưa nay thành Phật, vì đoạn hồi nãy cuối cùng Đức Phật có nói đó, nếu khi mà mình được viên mãn thành tựu của duyên giác đó rồi, thì lúc đó mới thấy tất cả chúng sanh chưa nay là thành Phật, phải không? Đã thành Phật, thì nếu nó đã thành Phật á, thì tại sao lại có tất cả vô minh? Đó. Phật nó thấy tất cả chúng sanh chưa nay thành Phật, tại sao mà bây giờ chúng sanh lại có tất cả vô minh? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: nếu các cái vô minh chúng sanh sẵn có, thì nhân cớ gì mà Như Lai lại nói chưa nay thành Phật? Nếu chúng sanh đã sẵn có vô minh rồi, tại sao mà Phật lại nói rằng chúng sanh chưa nay thành Phật? Đó là câu hỏi thứ hai. Nhưng câu hỏi thứ ba: nói giờ tất cả chúng sanh dị sanh, tức là các loài dị sanh như là trong lục đạo đó, sanh mỗi chỗ khác nhau thì gọi là dị sanh. Tất cả mười phương chúng sanh đã trước đã thành Phật, rồi sau khởi vô minh, thì như vậy hỏi tất cả Như Lai bây giờ đã thành Phật, rồi chừng nào khởi vô minh lại? Đó. Bây giờ nếu chúng sanh nó trước đã thành Phật, rồi khởi sau khởi vô minh làm chúng sanh, thì như giờ bây giờ chưa Phật đã thành Phật đó, rồi chừng nào khởi vô minh làm chúng sanh lại? Đó là ba câu hỏi ngàn nêu lên. Thì như vậy câu hỏi thứ nhất là có ý nghĩa rằng tại sao đã thành Phật mà lại có vô minh? À, câu hỏi thứ hai là vô minh đó, nó sẵn có, rồi tại sao đã sẵn có thì chúng sanh thì sao Phật nói chúng sanh thành Phật? Đó là chỉ hỏi ngay câu hỏi của Phật. Thì câu hỏi thứ ba là bẻ luôn, là nếu mà chúng sanh hồi trước thành Phật rồi sao làm chúng sanh, thì giờ chưa Phật thành Phật thì chừng nào làm chúng sanh, tức là bẻ luôn chư Phật nữa. Đó là cái ý hỏi của ngài, ngài mong nhờ Đức Phật từ bi chỉ dạy cho. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: lần thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát là chúng sanh đời mã pháp, hỏi Như Lai cái thần thông bí mật cứu kính phương tiện như thế, đó là cái chỗ tối thượng dạy bảo của chư Bồ Tát, là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa hay tiếng người phương những người tu học việc Bồ Tát hạnh, và các chúng sanh đời sau, và tất cả chúng sanh đời sau được cái lòng tin quyết định hàng đoạn cái nghi ngờ. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Thiên Can Tạng vâng dạ khoan hỷ, và các đại chúng đều lặng thinh mà nghe. Đây là Phật mới hứa trả lời. Trong cái lời hứa đó, trước hết Đức Phật tán thán khen ngợi ngài Bồ Tát Thiên Can Tạng là khéo hỏi cái phương tiện cứu kính bí mật thầm thông Như Lai. Cái đó là cái chỗ mà vì các vị Bồ Tát chỉ dạy tối thượng là Liễu Nghĩa Đại Thừa vân vân, nên nhờ cái hỏi đó mà những chúng sanh và những Bồ Tát sau này được cái lòng tin quyết định dứt hết nghi ngờ. Thì như vậy những cái lời nói ở trên chúng ta thấy Đức Phật khen Bồ Tát Thiên Can Tạng dùng cái câu là thậm thâm bí mật cứu kính phương tiện. Cái lời hỏi ở trên tại sao mà ngài lại khen là thậm thâm bí mật cứu kính phương tiện? Bởi vì hầu hết chúng ta tu không ai khi bàn tới chỗ cứu kính mà khỏi nghi ngờ, không biết vô minh nó có từ bao giờ, không biết phải từ cái bản giác đó sinh ra vô minh đồng thời có, hay là cái có trước cái có sau. Và thì có trước có sau đó khi mình tu giả hết rồi không biết nó có tái phục lại hay không, vân vân. Đó là những cái ngờ vực, mà nếu còn ngờ vực như vậy thì trên đường tu cứu kính làm sao mình không có tâm ra chán nản. Vì vậy cho nên khi chúng ta biết rõ vô minh là thế nào, bản giác là thế nào, hai cái nó còn nó mất ra sao, biết rằng rẽ thì trên cái sự tu hành chúng ta mới tin chắc được. Cho nên gọi là được cái lòng tin quyết định, mà được lòng tin quyết định thì dứt hết mọi nghi ngờ. Đây Phật mới bắt đầu trả lời: này thiện nam tử, tất cả thế giới vô thủy vô chung, thủy chung sinh diệt, tất cả thế giới trước sau sanh diệt, trước sau có không, tụ tán khởi dừng, niệm niệm nó tiếp nối tuần hoàn qua lại, các cái thứ thủ xã đều là luân hồi, chưa ra khỏi luân hồi mà bàn về cái duyên giác. Thì cái tánh duyên giác kia tức đồng với lưu chuyển, nếu ra khỏi luân hồi thì không có lẽ phải. Cái câu này trước hết Đức Phật chỉ cái sai lầm, cái căn bản sai lầm cho Bồ Tát Thiên Can Tạng.